cho chủ giảng, có một hàng giả chúng ta cũng thực tọa quan thị cả tích dùng bốn cái là ba cái cụm từ mà bị thắc mắc. Thứ nhất là từ về tam giới duy tâm mà pháp diệu đức thì đại động mà không hiểu. Cụm từ thứ hai là như lý tác ý và phi như lý tác ý là như thế nào. Và cái thứ ba là từ này đọc trong duy niệm pháp có một câu là trong màu sắc xa tâm có được bảy cặp tương ứng diễn ra rất nhanh. Nhưng người này không hiểu cái câu đó mà tạo ra thành như vậy.
Ba câu này đó nó thuộc về tìm hiểu Phật giáo ở mức độ nâng cao này rất là cần thiết. Trước nhất khái niệm tam giới duy tâm và pháp duy thức là chủ trương của Yoga Chaya, tức là Du Già Tông, và những cái tên gọi tương đương của nó đó là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông ở tại Trung Quốc. Thì xuất phát của tông này là tại Ấn Độ, phát triển mạnh của nó là ở tại Trung Quốc. Bây giờ nó trở thành là cái môn học bắt buộc cho các tu sĩ Phật giáo theo trường phái Đại Thừa tại các trường lớp Phật học đó. Và theo chúng tôi đó, đó là một chủ trương có vấn đề của trường phái này so với đạo Phật gốc và đạo Phật Đại Thừa ở giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu được tính đó là khoảng gần giữa thế kỷ thứ hai trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Rồi Đại Thừa về sau này đó thì đã phát sinh ra nhiều cái quan điểm học thuật. Du Già Tông cho rằng ý nghĩa thứ nhất đó, của vạn pháp duy thức đó, tam giới duy tâm, tam giới đó là gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì nó phát xuất từ cái tâm tưởng của chúng ta, nó tương ứng với tâm của chúng ta. Khi tâm mình đang hướng về cái nhu cầu hưởng thụ tính dục thì chúng ta được gọi là sống trong dục giới. Nếu chúng ta đặt nặng về cái chủ nghĩa hình thức, không có nặng về vấn đề tính dục thì chúng ta được gọi là sống sắc giới. Nếu mình thiên về đời sống nội tỉnh, về thiền định thì chúng ta được gọi là sống với vô sắc giới. Thì ba cái cấp độ này đó nó được phân định một cách rất là máy móc và nó không đúng với thế giới hiện thực đâu. Thì trong cái thế giới địa cầu mà chúng ta đang ở nè, nó đều có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Có lúc chúng ta thiên nặng về dục, có lúc chúng ta thiên nặng về hình tướng, có lúc chúng ta thiên nặng về tâm. Có lúc đó, cả ba thứ này nó có mặt ở trong chúng ta, chứ nó không phải là ba cái thế giới biệt lập đâu. Và dục giới nào cũng lấy cái sắc giới làm nền tảng. Tại sao một người nam khởi dục với người nữ là vì cái hình tướng của người đó, và tương tự người nữ đối với người nam cũng vậy thôi. Cho nên đó, dục giới và sắc giới là không có tách rời khỏi nhau. Cái này có thì nó tạo điều kiện cho cái kia gọi là tương tác thôi, chứ nó không phải là một thế giới biệt lập. Và nếu chúng ta hiểu rằng là tâm đó là hệ quy chiếu, mà từ đó chúng ta có ba cái quy luật sống phù hợp với dùng giới, sắc giới, không sắc giới, thì cái này là chuẩn. Nhưng mà vạn pháp duy thức là sai, vì cho rằng đó mọi sự hiện tượng trong đó có thế giới vật chất nhỏ như là lượng tử, nguyên tử, phân tử, lớn như là một cái quả địa cầu, một hành tinh trong vũ trụ thuộc đó là vô số các dạng thiên hà và ngân hà. Mà nếu mà chúng ta cho rằng đó, nó phát xuất từ đâu của chúng ta thì chúng ta thuộc loại duy tâm rồi. Đang khi đó đạo Phật gốc và đạo Phật đại thừa giai đoạn đầu đó đều thừa nhận rằng ngoài Đức Thánh Đế phương pháp luật tâm linh thì về thế giới quan và sinh quan thì Đức Phật dạy hai học thuyết quan trọng, đó là duyên khởi và vô ngã. Duyên khởi đó trình bày cái nhìn về thế giới hiện tượng tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên, không có cái gọi là nguyên nhân khởi khởi của sự sống, mà các Phật giáo nhất thần gọi là duy thần, thượng đế có trước, con người dạng vật có sau, thượng đế là vô sinh, dạng vật là hữu sinh, thượng đế là chủ tạo, dạng vật là vật thụ tạo. Cái này là cuồng tín, mê tín, phản khoa học. Đối lập lại với trường phái duy thần đó thì chủ nghĩa duy vật cho rằng đó, tức là nguyên quỹ sự sống của thế giới này đó, nó thuộc về quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, gọi tắt là đất, nước, lửa và gió. Và não của con người đó, đó là cái tinh hoa của vật chất. Trong não cái tinh hoa nhất là ý thức. Như vậy ý thức là một dạng của vật chất. Cho nên sau khi chết, tất cả trở thành là dấu chấm cuối cùng, không có đời sau. Cái này trong kinh Trường Bộ Đức Phật đó là quan điểm thiển cận cực đoan, dẫn đến cái sự khủng hoảng đời sống đạo đức, pháp luật, xã hội và dân sự. Bởi vì kết cục người thì kẻ giống nhau, thì ai làm thiện làm gì cho mày. Và từ cái quan điểm đó, ở Việt Nam chúng ta có những cái khuynh hướng sống là gì? Hy sinh đề bố, củng cố những đề con sáo, củng cố những đề con. Thì kết cục giống nhau, thì cái bản án nặng nhất là gì? Tử hình hết. Mà nếu mà mình chết mà mấy chục thế hệ con cháu nhờ cái tiền tham nhũng phạm pháp của mình mà sống giàu sang, nhiều người nghĩ rằng là đây là một sự hy sinh rất là có giá trị, mang tính lệ nhóm huyết thống, rất là nguy hiểm. Đức Phật phủ định chủ nghĩa duy vật ở trong kinh Trường Bộ. Và chủ nghĩa duy tâm á cũng ở trong kinh Trường Bộ Đức Phật phủ định. Tại vì nó cho rằng là tâm á là có trước, tâm á độc lập với vật chất, ta muốn gì thì thế giới nó sẽ có mặt từ cái đó. Đó là quan đường. Dĩ nhiên chúng ta thừa nhận rằng đó, các cái sáng tạo là phát nguồn từ tâm. Ví dụ như các khoa học gia đó, ta nhìn thấy con cá bơi ở dưới nước, ta tạo ra được chiếc tàu ngầm. Thấy các con chim đó là liễn ở trên trời xanh, người ta tạo ra chiếc máy bay. Cho từ cái thế giới hiện thực có thật, người ta dùng ý thức sáng tạo để phát minh ra nhiều cái mới. Vì cái đó là một phần của gọi là vạn pháp. Nhưng không thể cho tất cả mọi sự vật, bao gồm thế giới vật chất, là do tâm tạo ra. Chủ nghĩa duy tâm đó là hoàn toàn sai với triết lý gốc của Đức Phật. Đó là thuyết duyên khể và thuyết vô ngã. Cho nên á, về phương diện này, chúng tôi không tán đồng với học thuyết vạn pháp duy thức của Du Già Tông, một trường phái đại thực quan trọng của Ấn Độ và được tiếp nhận ở đại Trung Quốc và Việt Nam. Hiện nay trên Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng tôi dạy môn thành duy thức luận. Đó là một cái bản luận quan trọng nhất, khó nhất của duy thức học cho các sinh viên cử nhân triết học năm thứ ba. Thì trong các buổi giảng chúng tôi vẫn xác định rằng quan điểm của Du Già Tông về phương diện này là trật, không phù hợp với cái tâm chỉ của Đức Phật về học thuyết duyên khởi, và không phù hợp được học thuyết chánh tri kiến mà Đức Phật đã dạy trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ. Do đó đó, chúng ta chỉ tiếp thu những cái phương diện hay của duy thức học thôi, còn cái chủ trương dạng pháp duy thức là không thể chấp nhận được. Ở Việt Nam chúng ta có cái câu à, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Đây là một loại hư tưởng, nhưng mà nó có cái chức năng là nên như có tinh thần. Thế là chúng ta cho nên năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng. Đó là lao vào cái cõi chết vì một lý tưởng nào đó. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói, sỏi đá là sỏi đá, sỏi đá không thể thành cơm. Dầu có nấu 100 năm, sỏi đá vẫn là sỏi đá thôi. Vì nhân nào quả đó. Chúng ta chỉ có thể nói rằng là có sức người, cái nơi mà có nhiều sỏi đá vẫn là một cái điều kiện để chúng ta sống được hạnh phúc. Chứ sau đó không thể thành công nữa. Có những cái câu khích lệ nó làm cho chúng ta bay bổng tâm hồn, nhưng mà nó là phi hiện thực, phi nhân quả, phi khoa học. Đi theo những con đường như thế là nó không đi tới đâu nha. Rồi chúng ta bắt buộc phải quay trở lại xuất phát ra để điều chỉnh nó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là gì?